Nhân đạo chí tôn, chương 1921, Mục Thiên Tử, 1, góc truyện audio.com, thân thể Mục Tiên Thiên đại chấn, khó có thể tin nổi nói. Sau khi ta thành đế sẽ có thể giết được thần vương Thái Cổ. Dịch quân, lời nói không cần nói quá vẹn toàn như vậy. Trẫm tự vấn được trời yêu ái, nhưng thành đế sẽ có thể chống lại thần vương Thái Cổ, trẫm quả thật là làm không được. Trung Nhạc mỉm cười, nói, bệ hạ đừng quên khỏa nhãn đồng mà bệ hạ đã đưa cho tà đế kia. Trong đầu Mục Tiên Thiên ầm ầm chấn động, nhất thời tỉnh ngộ lại, lập tức dùng thần thức giao lưu với hắn. Dịch quân, ngươi dự định sẽ thôi động kiện mộ cổ kia ám toán tiên thiên tà đế sao? Trung Nhạc gật đầu một cái, Mục Tiên Thiên định thần trở lại. Trong hắc đế ma nhãn cất giấu một kiện mộ cổ kia chính là đại thần thông chư thiên vô đạo của hắc đế. Hiện tại hắc đế ma nhãn đã rơi vào trong tay tiên thiên tà đế. Nếu có thể thôi phát đạo thần thông này, quả thật có thể khiến cho tiên thiên tà đế bị trọng thương. Dịch quân, ngươi suy nghĩ vẫn là quá đơn giản rồi. Cho dù tà đế có bị trọng thương đi chăng nữa, thì chiến lực của hắn cũng vẫn là không gì sánh nổi, so với trẫm sau khi thành đế vẫn còn cao minh hơn rất nhiều. Cho dù có tập hợp lực lượng của chư đế, chỉ sợ cũng không thể diệt trừ được hắn, ngược lại còn bị tử thương thảm trọng nữa. Mục Tiên Thiên không nhanh không chậm nói, chủ ý này, không thể thực hiện được. Trung Nhạc tiếp tục nói, nếu cộng thêm lực lượng của Bích Lạc Cung thì sao? Thân thể Mục Tiên Thiên nhất thời cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại, gần từng chữ. Ngươi là muốn trẫm làm thiên tử sao? Nếu có thể chiến thắng thần vương Thái Cổ, tạm thời làm thiên tử một lần cũng không có vấn đề gì. Trung Nhạc không nhanh không chậm nói, bệ hạ hùng tài vĩ lực thứ mưu đồ là cả thiên hạ, đám thần vương Thái Cổ kia đã trở thành chướng ngại vật ngăn cản bệ hạ thống nhất thiên hạ. Mà thiên, mục đích của hắn chính là diệt trừ tất cả những tồn tại đứng trên thiên. Cho nên hai nhà chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội liên thủ. Chỉ cần bệ hạ đi gặp Bích Lạc tiên sinh, dùng điều kiện sẽ trở thành thiên tử, vậy thiên tất nhiên sẽ dốc hết sức giúp bệ hạ diệt trừ tà đế. Mục Tiên Thiên nhắm mắt lại, một hồi lâu sau, một lần nữa mở ra, nói. Cần ta làm thiên tử bao lâu? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Làm tới lúc bệ hạ đủ thực lực để chống lại thiên mới thôi. Bất quá trước khi thời điểm lúc đó, thiên có thể sẽ xuất thủ diệt trừ bệ hạ, tránh cho bệ hạ uy hiếp tới hắn. Bệ hạ, sau khi diệt trừ tà đế, thần ma trong vũ trụ cổ lão mất cân đối cũng sẽ có thể trừ đi tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Mục Tiên Thiên hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói. Được rồi, đợi sau khi thần vũ uy vương trở thành vũ uy đế, trẫm sẽ đi Bích Lạc Cung một chuyến. Mấy ngày sau, dị tượng trên Vũ Uy Vương phủ dần dần bình ổn lại, văn võ cả triều Kiền Chân đứng đợi, chứng kiến khoảnh khắc thần Vũ Uy Vương trở thành Vũ Uy Đế. Lại qua một lúc sau, chỉ thấy bên ngoài Vũ Uy Vương phủ hiện ra dị tượng một gã cự nhân. Gã cự nhân vô song kia sừng sững trong thiên đình, hai mắt nhìn lên, ánh mắt lấp lánh như đốt thấm nhuần trời cao thiên ngoại, thấy rõ hư không. Ánh mắt cự nhân quét ngang, quang mang chiếu rọi, hết thảy tinh tú đều bị chiếu rọi sáng ngời thông thấu. Cự nhân nhìn xuống, ánh mắt vào cửu u chiếu hoàng. Góc truyện audio.com, Huyền, xét luân hồi. Một lúc sau, thần quang trong mắt gã cự nhân kia dần dần thu hồi trở về, thân thể cũng chậm rãi khôi phục lại vóc dáng bình thường. Kẽo kẹt, cánh cửa vương phủ mở ra, thần vũ uy đế xuất môn, khom người hành lễ với Mục Tiên Thiên, giọng nói như chuông đồng. Thần vũ uy bái kiến thiên đế bệ hạ, ái khanh, người đã là đế, ngang hàng với trẫm, sau này không cần hành đại lễ nữa. Mục Tiên Thiên vô cùng vui vẻ, mỉm cười nói, ta phong ngươi làm Tây Phương Ngự Đế, một trong tử vi tứ ngự thống lĩnh binh mã Tây Thiên, trấn thủ Giang Sơn Tây Bộ của trẫm. Thần Vũ Uy Đế một lần nữa bái tạ, trong lòng Mục Tiên Thiên vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên đã có cảm giác ngồi vững vàng Giang Sơn. Từ trước tới nay, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác Giang Sơn bất ổn, đại khái là bởi vì Tử Quang Quân Vương tự sát, Trung Nhạc âm thầm phản bội, khiến cho nàng cảm thấy thế lực của chính mình lắc lắc lư lư, tràn ngập nguy cơ. Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế đều chỉ là minh hữu của nàng, mặc dù có thể kết minh, nhưng cũng có thể phản bội, quan hệ cũng không vững chắc. Thái Phùng là nhị đệ kết bái của nàng, sau khi thành đế đã được phong là Tề Thiên Đế, chỉ là Thái Phùng dù sao vẫn là một cột chẳng chống vững nhà lớn, không thể ngang vai ngang vế với Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế kềm chế nhị đế được. Nhưng hiện tại đã có thêm Vũ Uy Đế, sẽ có thể kềm chế nhị đế cũng không tới mức khiến cho Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế đảo khách thành chủ. Đã có bọn họ tương lai trở mặt với tặc nhân phản cốt, trẫm cũng không quá lo lắng rồi. Mục Tiên Thiên mặt đầy nụ cười, đột nhiên nụ cười trên mặt cứng lại, âm thầm tính toán một chút. Bên cạnh Tạc Nhân Phàn Cốt có Huyền Kỳ Nhị Đế, lại có giao tình với Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế, hơn nữa còn là con rể của Kim Ô Thần Đế, bên cạnh lại còn có một vị tồn tại sâu không thể lường đã từng giết chết Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế. Tạc Nhân Phàn Cốt đã trong lúc chẫm bất chi bất giác mà lớn mạnh tới loại trình độ này rồi. Bên cạnh nàng, trên mặt gã Tạc Nhân Phàn Cốt kia nở nụ cười như hoa, đang lúc chúc tụng Vũ Uy Đế, chúc mừng Vũ Uy Đế thành đế, nói: Vũ Uy sư huynh, lúc trước ngươi từng nói ngươi thấp hơn ta nửa phẩm chức quan, trong lòng còn có bất bình, hiện tại ngươi đã trở thành Vũ Uy Đế, một trong tứ ngự đế, địa vị hơn xa ta rất nhiều, gần với bệ hạ nhất. Hiện tại trong lòng sư huynh đã không còn khúc mắc nữa rồi chứ? Vũ Uy Đế cười ha hà, dương dương đắc ý. Hiếm thấy thiên thừa tướng tự nhận thấp hơn ta một đầu, nếu ta vẫn lòng mang khúc mắc chẳng phải chính là lòng dạ nhỏ mọn hỗ cái danh ngự đế rồi sao? Ân oán trước đây, sau này đừng nhắc lại nữa. Trung Nhạc ha hả cười lớn, quần thần cũng đều cười theo, trang cảnh hòa thuận vui vẻ. Nếu tên gia hỏa này không phải là Tạc Nhân Phàn Cốt thật là tốt biết bao. Trên mặt Mục Tiên Thiên mang theo nụ cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Vũ Uy Đế, đứa đồ nhi này của ta lần đầu mới tới thiên đình, nghĩ muốn giao lưu với tinh anh thiên hạ một phen. Không biết có thể mượn võ thần đài của sư huynh để tiểu đồ ta dùng một lát được không? Trung Nhạc mỉm cười, hỏi. Vũ Uy Đế xua xua tay, mỉm cười nói. Ngươi cứ việc lấy dùng là được. Thiên thừa tướng, người khách sáo như thế ta ngược lại có chút không quá quen thuộc. Lần trước ngươi mượn võ thần, gocchuyenaudio.com. Đài của ta cũng không nói ta một tiếng, đã đập vỡ tan tành võ thần đài của ta, ngay cả thần tượng của ta cũng bị ngươi lật đổ đập nát luôn. Năm xưa ta quả thật có chút lỗ mãng, Vũ Uy Đế không nên để trong lòng a. Trung Nhạc mỉm cười, nói với Phong Hoài Ngọc, còn không mau tạ ơn Vũ Uy Đế sư bá. Phong Hoài Ngọc vội vàng khom người cảm tạ, Vũ Uy Đế vừa nhìn thấy Phong Hoài Ngọc không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Cách chương.